Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã tuyên bố rằng, tùy thuộc vào các chuyên viên thần học có thể quyết định rằng, biến cố ám sát Đức Giáo Hoàng Juan Paulo Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, và sự chịu đựng đau khổ của Ngài trong cuộc sống công khai dài lâu trước khi chết, có thể được coi như là cuộc đời tử đạo hay không? Nếu đây đúng thực là quyết định, thì bước phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng sẽ không đòi hỏi điều kiện cần có phép lạ, và như vậy sẽ dễ dàng tiến trình phong thánh mau chóng cho Ngài. Đức Hồng Y Martin nói, trong một nghĩa đặc biệt có tính cách giáo luật và thần học, thì vị tử đạo có nghĩa là người cống hiến mạng sống mình cho đức tin. Chúng tôi phải chứng thực xem động cơ đưa đến việc ám sát Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ra sao. Và đây là công việc của các thần học gia. Từ khi Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 13 tháng 5 vừa qua quyết định cho tiến trình việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì vấn đề có nên xếp trường hợp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị tử đạo hay không đã được bàn đến. Nếu quả thực Ngài được nhìn nhận như là vị tử đạo, thì Vatican có thể tiến hành thủ tục phong chân phước một cách mau chóng. Tuy nhiên sau đó, trong tiến trình phong thánh vẫn đòi buộc điều kiện là phải có một phép lạ. Đức Hồng Y Camillo Ruini vào hôm thứ Ba mùng 5 tháng 7, khi mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, dường như coi trường hợp này là tử đạo. Đức Hồng Y Ruini nói, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực sự đã đổ máu tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, và không những chỉ là đổ máu mà Ngài đã hiến cuộc sống Ngài trong những năm dài bị ốm đau bệnh tật. Cũng tin Vatican. Điện văn chia buồn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vì những nạn nhân bị nổ bom khủng bố tại London, do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi cho Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminster, và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Điện văn như sau. Kính gửi Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, rất đau buồn về những tin về các vụ tấn công khủng bố tại trung tâm London. Đức Thánh Cha dâng những lời cầu nguyện sốt sắng cho các nạn nhân và cho tất cả những ai đau buồn. Đang khi Ngài xót xa về những hành vi man rợ chống lại nhân loại này, Ngài xin Đức Hồng Y chuyển đến các gia đình của những nạn nhân sự gần gũi thiêng liêng của Ngài trong thời gian đau thương này. Ngài cầu xin sự an ủi mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho trong những tình huống này trên dân chúng Anh Quốc. Ký tên Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh. Cho đến nay, vẫn chưa rõ hết hậu quả và ai đứng đằng sau biến cố này. Theo thông tin ban đầu, có tất cả 9 cuộc nổ bom, 6 vụ trên hệ thống xe điện ngầm và 3 vụ trên xe buýt công cộng. Theo Sở Cảnh sát, chương trình khủng bố nhắm làm tê liệt hệ thống vận chuyển công cộng. Cảnh sát trưởng thành phố ông Jean Blair cho biết đã tìm thấy dấu vết của một loại chất nổ tại hiện trường của một vụ nổ. Thủ tướng Anh ông Tony Blair nói rằng, rõ ràng đây là cuộc tấn công khủng bố hàng loạt nhắm vào London. Trong khi đó, các tổ chức tình báo không mấy tin tưởng vào thông cáo của tổ chức tự xưng là nhóm bí mật của Al-Qaeda, của tổ chức Jihad ở Âu Châu, đưa ra trên mạng Hồi giáo. Thông báo này cho biết các vụ nổ là do tổ chức này gây ra. Các chuyên gia phân tích ngôn ngữ cho rằng lối hành văn của thông báo không tương hợp với lối hành văn truyền thống của tổ chức Al-Qaeda. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi London được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội vào năm 2012. Và đúng vào giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển tại Glen Eagles bên nước Scotland, cách London khoảng 600 dặm. Thủ tướng Anh Quốc phát biểu là có lẽ cuộc tấn công nhắm vào cuộc họp thượng đỉnh này. Và thật mang rợ hết sức khi nó xảy ra đúng vào ngày mọi người họp nhau để cố gắng giúp đỡ những khó khăn về nghèo đói ở châu Phi. Sau những tấn công nhắm vào thế giới phương Tây tại New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2002 và tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, thì điều làm mọi người ngạc nhiên là quân khủng bố có thể tiến hành các vụ nổ hàng loạt tại thành phố được xem là một trong những thủ đô an toàn và được bảo vệ kỹ lưỡng nhất trên thế giới. Tin Việt Nam, một giáo xứ miền Bắc chịu nhiều đau thương mất mát, mừng 75 năm thành lập. 3 năm sau khi phục hồi lại, giáo xứ ở miền Bắc Việt Nam không có nhà thờ và các sinh hoạt tôn giáo trong nửa thế kỷ. Người Công giáo ở đây hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo xứ. Bà Marta Nguyễn Thị Hòa đã nói với hãng tin UK như sau: Tạ ơn Chúa vì những ân lành người ban cho giáo xứ. Chúng tôi không ngờ chúng tôi được tự do tham gia các sinh hoạt tôn giáo và công khai bày tỏ niềm tin của mình trong nhà thờ. Bà Hòa năm nay ngoài 80 tuổi, là một trong khoảng 2.000 giáo dân, tu sĩ và các viên chức chính quyền địa phương đã tham dự thánh lễ kỷ niệm 75 năm thành lập giáo xứ Hòa Bình hôm ngày 6 tháng 6. Thánh lễ do Đức Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương của Giáo phận Hương Hóa, chủ sự cùng với 22 linh mục tại nhà thờ mới của giáo xứ ở thị xã Hòa Bình, cách Hà Nội 75 cây số về phía Tây. Nhà thờ mới có sức chứa khoảng 1.000 người, được khánh thành vào tháng 8 năm 2004. Theo cuốn kỷ yếu giáo xứ, Đức Giám mục Raymond Lộc, một vị thừa sai hải ngoại và là giám mục tiên khởi giáo phận Hương Hóa, đã thành lập giáo xứ vào năm 1930. Các sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ đạo bị ngưng và 4 nhà thờ gỗ của xứ bị phá hủy vào năm 1947. Lúc Cộng sản miền Bắc bắt đầu đẩy mạnh kháng chiến, vũ trang chống thực dân Pháp. Năm 1998, giáo xứ mua một mảnh đất và dựng một nhà nguyện tạm rộng 50 thước vuông. Và ngày 1 tháng 11 năm 2001, giáo xứ có thánh lễ đầu tiên sau 54 năm. Bà Hòa, một trong những người kiên trì đấu tranh với chính quyền địa phương, đòi quyền lợi tôn giáo, nhớ lại hoàn cảnh trong năm thập niên qua, khi mà mọi sinh hoạt tôn giáo bị ngưng trệ. Chỉ có một số ít giáo dân cầu nguyện lén lút tại gia đình. Nhiều người đành bỏ đạo, trong khi số khác không dám sống niềm tin của mình vì sợ chính quyền có thể gây khó khăn hoặc cho mất việc làm. Chỉ những người lớn tuổi có vẻ duy trì đời sống đức tin, đi dự lễ Giáng sinh và phục sinh ở các xứ khác thuộc các giáo phận Pháp Diệm, Hà Nội, cách xa đến 100 cây số. Linh mục Du Xe Nguyễn Trung Thoại, chính xứ Sơn Tây, đã phục vụ cộng đoàn Công giáo địa phương này từ năm 1993, ngay sau khi chịu chức. Ngài cho hãng tin UK biết, từ năm 1993 đến năm 2001, Ngài không cử hành một thánh lễ nào tại Hòa Bình, mà chỉ chạy xe máy đến đó để viếng thăm và cố gắng khôi phục lại giáo xứ bằng cách gặp gỡ và đối thoại với chính quyền địa phương và người Công giáo. Trong những chuyến viếng thăm đó, Ngài thường ăn cơm bụi, và nhiều người dân địa phương không biết Ngài là linh mục. Cha Thoại năm nay 58 tuổi, kể lại trong thời gian đó, giáo xứ này có khoảng 100 giáo dân còn giữ đạo, nhưng không có nhà thờ và hội đoàn Công giáo nào. Từ năm 2002, Ngài lập ban lãnh đạo giáo xứ và các hội đoàn, tổ chức các lớp học giáo lý cho thiếu nhi và các buổi cầu nguyện dân thánh lễ hàng tuần. Chính quyền địa phương đã công nhận các sinh hoạt tôn giáo này. Điều này mở đường cho giáo xứ xây một nguyện đường mới. Giáo xứ hiện có khoảng 4.000 giáo dân và 5 giáo họ của xứ đạo được khôi phục và có dự tính mua đất để xây nhà thờ. Cha Thoại cho biết, đất và nhà mà họ mua để làm nhà nguyện giờ đây được dùng làm nhà xứ sau khi có nhà thờ mới. Ngài đã dùng túi tiền của mình và đóng góp của giáo dân để trang trải mọi chi phí, như là cách tốt hơn cả để chúng tôi có thể xây dựng lại giáo xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giới thiệu hôm qua về tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, chúng ta đã nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich nhắc đến khía cạnh tập đoàn của công việc chuẩn bị cho khóa họp sắp đến của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới qua các giai đoạn, từ việc đề nghị chủ đề cho khóa họp đến việc soạn thảo tài liệu tổng quát để hướng dẫn những suy tư khởi đầu, cho đến việc soạn ra tài liệu làm việc để giúp các nghị phụ trong những thảo luận trong chính khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong mỗi giai đoạn, lúc nào cũng được thể hiện đoàn thể tính của các giám mục hợp nhau quanh Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, và là chủ chăn của toàn thể giáo hội. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi tiếp những giải thích của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về những đặc điểm khác nữa của tập tài liệu làm việc. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Năm vừa qua, ngày 7 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich đã nhắc lại vài nét lịch sử của việc soạn ra tập tài liệu làm việc như sau. Ủy ban Trung ương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nhờ sự trợ giúp của vài chuyên viên, đã bắt đầu soạn tập tài liệu tổng quát, một văn kiện nhắm cổ võ việc thảo luận về chủ đề của khóa họp khắp nơi trong giáo hội, trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Ngay từ đầu năm 2004, tập tài liệu tổng quát đã được công bố, và khắp nơi trong giáo hội, văn kiện đã được tiếp nhận cách tích cực và nhiều góp ý đã được gửi về cho Ủy ban Trung ương từ 113 Hội đồng Giám mục, từ 11 Công nghị Giám mục của các giáo hội Đông Phương Công giáo, từ 25 cơ quan của Giáo triều Roma và từ Liên hiệp các bề trên tổng quyền. Ngoài những góp ý chung, Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục còn nhận được nhiều đề nghị của những cá nhân, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhất là của những giáo dân. Số lượng những góp ý từ các nơi gửi về Ủy ban Trung ương cho thấy sự hấp dẫn của chủ đề đã được chọn và nhất là những mong đợi về kết quả của khóa họp sắp đến. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, một ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô, trong bài diễn văn đầu tiên, Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nhắc đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục như là một trong những dấn thân sắp đến của Ngài. Đức Thánh Cha kể khóa họp như là một trong những cao điểm của năm Thánh Thể, năm đã được khai mạc ngày 17 tháng 10 năm 2004. Ngày 12 tháng 5 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto đã chính thức xác nhận về khóa họp, về chủ đề và về thời gian được rút ngắn lại, tức từ ngày 2 cho đến ngày 23 tháng 10, thay vì kéo dài đến ngày 29 tháng 10 như đã được loan báo trước. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich đã nhắc đến vài điểm mới liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục như sau. Mỗi nghị phụ có thể phát biểu ý kiến trong khuyên họp trong khoảng thời gian 6 phút thôi, thay vì 8 phút như trong những lần họp trước đây. Lý do của việc rút ngắn thời gian phát biểu là bởi vì thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục đã được rút ngắn lại trong vòng 3 tuần, thay vì 4 tuần. Vả lại, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10, có chương trình được dành cho những phát biểu tự do trong vòng 1 tiếng đồng hồ liền sau phiên họp chung, để giúp cho các nghị phụ muốn biết thêm về những ý kiến đã được phát biểu. Với chi tiết mới này, người ta hy vọng được đào sâu trong bầu khí trao đổi cách cởi mở, những ý kiến và kinh nghiệm khác nhau, cũng như những câu hỏi hết sức thời sự về mầu nhiệm bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Những thảo luận trong khóa họp được điều khiển bởi vị chủ tịch thừa quỹ đã được bổ nhiệm. Vai trò của những vị chủ tịch thừa quỹ này không hề tại ở việc chỉ loan báo những sinh hoạt, nhưng còn điều khiển thật sự những thảo luận được thực hiện trong 5 thứ tiếng khác nhau: Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Đức. Chúng tôi sẽ còn nói tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc ký sự của một người Sài Gòn về thăm miền Tây Việt Nam. Một trong những chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm miền Tây của tác giả là xã Bình Hòa, huyện Chợ Mới, thuộc tỉnh An Giang. Ông ghi nhận như sau. Thật lạ, những ngôi nhà xung quanh đây vẫn giữ nét gì đó cũ kỹ và cổ kính. Dường như bao năm qua vẫn không có gì thay đổi nhiều. Nhà hai mái xuôi, nhiều ngôi nhà mang đậm nét văn hóa phong kiến cổ kính. Người dân bắt đầu ra đồng trên lưng trâu, trên những chiếc xe bò. Tôi tưởng tượng mình đang trở về thời phong kiến như các ông bà mình vẫn kể. Bạn tôi nói bâng khuâng. 30 năm qua có thay đổi được gì đâu. Trên một đoạn đường dài 30 cây số, chúng tôi có cảm giác như đang đi vào rừng. Tại ngã ba chợ Kiến An, qua ấp Phú Thượng 2, ấp Phú Thượng 1, tác giả bắt gặp một ngôi đền. Phía trên có viết tắt chữ Phật giáo Hòa Hảo, được đúc bằng bê tông phía trên đỉnh, nhưng đã bị đập gãy. Phía trước đền là hàng chữ đội thuế. Điều này có nghĩa là nơi thờ phượng này đã bị nhà nước chiếm dụng hoặc phân phát cho người khác sử dụng. Tác giả bài phóng sự nhìn thấy một quán nhỏ bên cạnh ngôi đền thờ Phật giáo Hòa Hảo bị bỏ hoang. Có khoảng chục người đàn ông đang nói chuyện. Từ chuyện nhậu nhẹt đến chuyện gia đình nghèo bán gả con gái cho người Đài Loan để kiếm tiền cất nhà, mua xe. Trong câu chuyện của những người này, tác giả còn nghe được chuyện hút sách xì ke, chuyện thanh niên tụ tập đánh bạc, đá gà, và các chuyện con gái trong xã tối tối đón phà lên Long Xuyên làm gái điếm, bia ôm để kiếm tiền nuôi gia đình. Tối đến, tác giả trở về Long Xuyên để tìm chỗ ngủ. Tại ngã ba Lộ Tẻ, rẽ trái hướng về Cần Thơ, tác giả nhìn thấy vô số cờ đỏ sao vàng rách nát như tấm vẽ rách trước các nhà dân. Trong một nghĩa trang liệt sĩ, phía trên là cột trụ với câu Tổ quốc ghi công. Bên cạnh là một lá cờ đỏ sao vàng rách tả tơi. Phía dưới là các nấm mồ đã bạc màu vàng nhạt. Bên cạnh là vài ba em nhỏ đang chăn vài con trâu giữa những nấm mồ. Ngày hôm sau, tác giả cùng với phái đoàn của ông rời khách sạn để lên phà Vàm Cống về bên kia. Họ đã vào địa phận của Phật giáo Hòa Hảo. Vừa lên bờ, tác giả đã thấy bảng hiệu trước một ngôi chùa lớn, chùa Tây An, nằm trên con đường nhỏ dọc theo bờ Long Giang thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bên phải ngôi chùa là đền Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. Đây là vị anh hùng nổi tiếng với chiến công đốt tàu Pháp trên sông Nhật Tảo. Khi bị bắt, ông hiên ngang tuyên bố, bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây. Đền thờ vị công thần này được xây cất cùng thời với chùa Tây An. Tác giả cảm thấy nhói đau khi thấy trước ngôi đền của cụ Nguyễn Trung Trực có hai lá cờ. Một là cờ Phật giáo Hòa Hảo, và hai là cờ đỏ sao vàng. Chính quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ công nhận Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo tại Việt Nam, mặc dù tôn giáo này đã từng phát huy truyền thống dân tộc, hỗ trợ phong trào kháng chiến chống Pháp, từng nuôi các nhân hào nhân sĩ yêu nước, từng có quân đội tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp. Cứ nhìn cách phục sức của các tín đồ, cũng như cách bày biện bàn thờ Tổ quốc, người ta sẽ thấy ngay rằng đây là tôn giáo kết hợp Phật giáo với chủ nghĩa dân tộc. Vào bên trong chùa, người ta sẽ nhìn thấy ngay hình của ông Hồ Chí Minh trên một bàn gỗ, nhưng không nhang khói, không đèn đốm. Tác giả suy luận rằng, các ngôi chùa Phật giáo Hòa Hảo bị ép phải trưng tấm hình của Hồ Chí Minh tại đây. Xung quanh chùa, các tín đồ và khách vãng lai có thể đọc được các lời răn dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ dưới hình thức 4 câu thơ như sau. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫu mới là, lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Nghĩa may thay, câu thơ cuối cùng này lại được đặt ngay trước bức hình của Hồ Chí Minh, ông tổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ngôi chùa trên đây, chùa Phước Hội ở cách một con hẻm cũng khá nổi tiếng. Nổi tiếng có lẽ là vì tại đây, thay cho các giới răn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, du khách lại đọc được 5 điều nội quy như sau. Ban quản tự phải thực thi tốt các điều lệ do Ủy ban Tôn giáo đề ra để sống cho tốt đạo, đẹp cho quốc gia. Khách đến tham quan viếng chùa không được nói chuyện về thời cuộc chính trị, không được mê tín dị đoan. Mỗi khi mở lời sấm truyền của Huỳnh Giáo Chủ, phải xin phép chính quyền sở tại, phải được kiểm duyệt bởi chính quyền trước khi phát trên loa phóng thanh. Khách đến tham quan phúng điếu chùa phải xuất trình giấy tờ tùy thân, phúng điếu với mục đích gì, phải được lên danh sách các cá nhân, tổ chức phúng điếu. Nghiêm cấm các phần tử phản động, lợi dụng tôn giáo kích động các tín đồ và quần chúng. Các khách tham quan và ban quản tự kết hợp với chính quyền địa phương để thi hành tốt các điều khoản trên của ban quản tự. Dĩ nhiên, đọc qua những quy định trên đây ngay trong cửa chùa, ai cũng biết rằng đây là một ngôi chùa được nhà nước quản lý và được nhóm quốc doanh cai quản dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc. Một người bán hàng tại đây đã giải thích về những gì vừa mới xảy ra trong thời gian gần đây như sau. Cách đây một tuần, khoảng 200 người tụ tập tại nhà ông Tư Hải để tổ chức đám giỗ một năm, thì chính quyền địa phương kéo đến hàng trăm công an, phong tỏa các con đường gần đó, và đòi giải tán không cho tổ chức. Số người kéo đến ngày càng đông, lên đến 500-600 người trong vòng 7 ngày. Công an ngăn chặn các con đường, bất cứ ai đi ngang qua cũng đều bị chặn lại kiểm tra xét hỏi. Những ai mặc đồng phục bà Ba Đen, tức đồng phục Phật giáo Hòa Hảo, cầm theo hoa, nhang, đều bị bắt đem đi. Theo lời người bán hàng, có khoảng vài chục người bị bắt cùng với 6 vị chức sắc tôn giáo. Đó là sinh hoạt tôn giáo, ngay tại vùng đất có đến 100% dân cư theo Phật giáo Hòa Hảo. Về cuộc sống, người dân tại đây cho biết, dân ở đây quanh năm sống cơ cực, không có nghề nghiệp cố định, nhưng nông nghiệp là chính. Lúc được mùa, lúc mất mùa, giá lúa rẻ mạt. Vậy mà nhiều gia đình không có gạo ăn, phải đi vay mượn từng nắm gạo. Con cái thì ăn chơi lêu lỏng, thất nghiệp, sinh trộm cắp. Chồng rượu chè bê tha, vợ thì bài bạc, thậm chí bán cả đất đai nhà cửa. Nhìn cảnh nghèo nàn, nhìn cờ đỏ sao vàng nhuộm thấm khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau 30 năm xây dựng thiên đàng trần gian, có lẽ tác giả bài phóng sự không khỏi ngậm ngùi nhớ lại những câu thơ của thời nhân văn giai phẩm. Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Với những vần thơ trên đây của thi sĩ Trần Dần, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đang theo dõi những cuộc gặp gỡ và nói chuyện thiêng liêng giữa Mạc Sanh Văn và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Khi Mạc Sanh Văn đã khám phá ra con đường nhỏ để nên thánh, con đường của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, thì Văn thường được Thánh nữ nói chuyện với mình. Và hôm nay, chúng ta sẽ nghe Văn và Thánh nữ Teresa trao đổi với nhau về một đề tài hết sức thời sự lúc đó. Đó là sự hiện diện của nước Pháp trên đất nước Việt Nam. Văn đã bày tỏ lập trường của mình cho Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu như sau. Cầu nguyện cho nước Việt Nam thì được, nhưng cầu nguyện cho những người thực dân thì không khi nào. Ở đây, em không đề cập đến các cha và các nữ tu thừa sai, vì em rất kính trọng các vị ấy và xem họ như cha mẹ đức tin của dân tộc Việt Nam. Về phần các ông Tây thực dân, chớ gì họ bị quẳng xuống hỏa ngục cho chúng biết tay. Em đã chứng kiến rất nhiều lần chúng hung bạo và khinh khi dân tộc Việt Nam. Chị Teresa yêu dấu của em, chị hẳn đã hay em là dòng dõi Việt Nam, và từ ngày em đủ trí khôn để hiểu biết ảnh hưởng tồi tệ và các bất công của thực dân Pháp, em không bao giờ cầu nguyện cho họ. Giá mà em chỉ được một khẩu súng lục mà thôi, em cũng dám phất cờ khởi nghĩa để đánh Tây. Teresa vẫn giữ im lặng và gồng mình chịu đựng rất kiên nhẫn. Trước thái độ hiền diệu của cô bé Pháp, bỗng nhiên Văn thấy bối rối. Và khi cơn bão tố đã dịu, Teresa nhìn Văn bằng đôi mắt ngây thơ, ôn tồn nói. Một khẩu súng lục đã ăn thua gì? Chị đây còn có một chiến thuật giết được hàng vạn người, mà chẳng cần phải phất cờ khởi nghĩa cho hao quân tốn đạn. Văn cười đáp, chiến thuật nào thế? Chị ủng hộ em đi. Nhưng em có chịu hứa với chị rằng là em sẽ dùng nó không? Văn đáp, thưa chị, em hứa. Và Teresa nói, đó là chiến thuật cầu nguyện em ạ. Thật thế, chị không bên người Pháp tí nào về những hành động không hay của họ đối với dân tộc Việt Nam. Chị cũng biết giết họ là việc xứng đáng, vì họ là kẻ thù của dân tộc. Nhưng ăn thua gì trước một đống xác chết và lòng tham vọng, sở thích dâm ô và mọi hành động ích kỷ còn tồn tại trong những kẻ còn sống. Cho nên, theo ý chị chỉ cho cái chiến thuật cầu nguyện là giết được nhiều người hơn cả, mà chỉ cần có một câu vắn tắt như thế này thôi. Giêsu ơi, xin Chúa hãy xua đuổi con người tội lỗi ra khỏi lòng người Pháp. Con văn này Chúa đến cứu dân tộc Việt Nam yêu quý của con, đang bị ách đô hộ của những con người tội lỗi ấy. Em biết rằng, một khi con người tội lỗi Tây thực dân đã bị ơn Chúa trục xuất ra khỏi lòng người Pháp rồi, thì ngày ấy, họ sẽ không còn những thủ đoạn như bây giờ nữa. Họ sẽ biết thương yêu nòi giống Việt Nam như chính mình họ. Nhưng em ạ, cần phải hy sinh và cầu nguyện nhiều lắm mới được. Sau cuộc nói chuyện như vậy giữa Teresa và Văn tỏ ra dạy bảo hơn và làm theo chiến thuật của Teresa. Nhưng trước tình cảm yêu nước quá nồng nàn của Văn, Teresa cũng phải trình bày vấn đề yêu nước một cách nhẹ nhàng và ít gia chạm hơn. Văn ghi lại trong tập nhật ký lời khuyên của Teresa như sau. Văn, em của chị, em hãy báo thù người Pháp theo tinh thần Chúa Cứu Thế. Hãy gác lại một bên mọi hận thù và dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin Ngài ban ơn tha thứ và thánh thiện cho họ. Đối với Văn, bài học tha thứ và thánh thiện này cũng không phải dễ. Người ước ao trở nên thánh đã không tính đến các nẻo đường này. Ngày nọ, Teresa hé mở cánh cửa tương lai về cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam. Thánh nữ kết luận và Văn đã ghi lại trong tập nhật ký như sau. Sẽ không có sức mạnh nào tẩy trừ được thực dân Pháp ra khỏi ranh giới nước Việt Nam, ngoại trừ chỉ có một phương thế là cầu nguyện. Cầu nguyện. Phải, cầu nguyện. Cầu nguyện đi em bé thân yêu của chị. Em hãy cầu nguyện nhiều cho dân Pháp nhé. Sau này, họ sẽ không còn là kẻ thù của Tổ quốc Việt Nam nữa. Nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, họ sẽ trở nên bạn thân. Hơn nữa, họ còn coi nước Việt Nam như người em quý mến nhất. Nhưng để đến giây phút gặp gỡ thân thiện ấy, ma quỷ còn gieo rất nhiều trở ngại để làm chia rẽ hai nước. Vì nó biết rằng, khi hai nước đã chặt chẽ giao hảo với nhau rồi, thì nó sẽ bị những sự thiệt hại to tát trong bước tiến của nó. Và đến đây, Teresa ra hiệu báo nguy. Cần phải có một tâm hồn hiến mình làm trung gian cho cuộc giao hảo ấy. Nghĩa là, hiến mình hy sinh và cầu nguyện trong âm thầm, để hãn ngữ sức lôi kéo của hỏa ngục. À, chị Thánh thân yêu ơi, giá em được hân hạnh là cái linh hồn ấy, thì sung sướng quá nhỉ? Không biết Chúa có ưng không? Văn đặt câu hỏi cho chị Teresa. Và Teresa trả lời, sao lại không ưng? Và Chúa cũng chỉ mong ước có thế. Vậy, từ nay, em hãy bỏ những cái ghét Pháp đi, hãy nén tâm chịu đau khổ mà cầu nguyện cho họ, cho cuộc giao hảo mà tình yêu đang mong muốn có giữa hai nước Pháp Việt. Em hãy cầu nguyện cho đôi bên đều thấu hiểu và tín nhiệm nhau để giúp nhau đến mức hòa bình trong mối dây thân thiện. Hòa bình là biểu hiệu tình yêu. Khi hai nước đã yên hàng, chung vui mang ách tình yêu, thì lúc ấy, nước của vua tình yêu Giê-xu sẽ lan tràn ra cách mau chóng, mà em sẽ là người có tên là tông đồ tình yêu. Đó là những lời khuyến khích của thánh nữ Teresa cho Văn. Cũng như Môi-sen xuống núi, sau mỗi lần gặp gỡ Teresa, Văn mặt mày rạng rỡ niềm vui. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con chẳng rõ mặt mình có cái gì khác thường không, nhưng lòng con thì con cảm thấy rõ ràng một niềm vui không bao giờ cạn. Hai anh bạn con cứ bàn đi tán lại mãi với nhau về vụ ấy, và tìm đủ mọi mánh lới để dò hỏi con. Nhưng dù mánh lới nào, các anh cũng thất bại. Và có khi nào nể nang lắm, con mới nói xa xôi với Hiến rằng, chị của tớ cũng vần tê. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, gương các tông đồ quây quần bên mẹ Maria, cùng mẹ chuyên cần cầu nguyện và chờ đợi ơn Thánh Thần trong thời giáo hội khai sinh, là lời mời gọi chúng ta cũng hãy biết luôn ở trong mẹ để được Thánh Linh chúc phúc. Cuộc sống kết hiệp ấy bắt nguồn từ lời Chúa Giêsu chăn trối cho mẹ Maria và tông đồ Gioan trước khi Ngài tắt thở trên thập giá. Này là con bà, đây là mẹ con. Và Thánh Sử Gioan ghi, kể từ giờ đó, môn đệ rước mẹ về nhà mình. Đó là tất cả ý muốn yêu thương quyết liệt của Thiên Chúa. Chúng ta phải rước mẹ về nhà mình. Và trong cuộc sống không được tách rời khỏi Đức Maria, mẹ chí thánh của Chúa Giêsu bằng bất cứ cách nào, trong tư tưởng, lời nói hay hành động. Vì mẹ đại diện cho Đức Chúa Cha do chính ý muốn yêu thương toàn năng vĩnh cửu của Chúa Thánh Thần và của Chúa Giêsu. Vậy ai ở trong mẹ Maria, sống trong mẹ Maria và liên kết với Đức Maria, thì mới được Chúa Thánh Thần tình yêu ngôi cha và ngôi con chúc phúc. Sự kết hiệp gắn bó thân tình bền chặt ấy phải được áp dụng cho giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu trên trần gian này. Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã từ biệt đoàn môn đệ. Ngài an ủi các ông và mời gọi các ông ở lại trong Ngài, tuân giữ giới răn yêu thương và sống gắn bó mật thiết với Ngài như cành nho dính liền vào thân nho để có thể sống và sinh hoa trái. Ngài nói, khi đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Như thế cuộc sống của giáo hội là cuộc sống lắng nghe lời dạy bảo và nhắc nhở của Chúa Thánh Thần. Thật thế, Chúa Thánh Linh tình yêu của ngôi cha và ngôi con ngự trị trong lòng trí chúng ta, đổ đầy ơn và làm chói sáng ánh vinh quang toàn năng của ơn Thánh Ngài nơi tâm hồn đơn sơ bé bỏng của chúng ta. Để với tác động toàn năng của Thánh Thần, Thiên Chúa trợ giúp chúng ta luôn luôn chu toàn Thánh ý Chúa, mau mắn vâng phục và thực hiện mọi mệnh lệnh của Chúa cách thật tình tứ, mạnh mẽ, yêu thương và đầy tín cẩn. Là đấng đã luôn luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu hằng cầu mong chúng ta noi gương sống tuân phục của Ngài. Vì thế, khi chúng ta kiên tâm trung thành rập theo ý muốn thánh thiện của Chúa và luôn biết cậy nhờ và tín thác vào vòng tay yêu thương của mẹ chí thánh Chúa để lặp lại với Chúa liên lỉ lời xin vâng bằng tinh thần yêu mến bền vững đầy cậy trông, thì Chúa sẽ sai Thánh Thần Chúa đến để trực tiếp hoạt động và hướng dẫn chúng ta qua những quyết định đầy khôn ngoan, thánh thiện, công bình và bác ái. Chính nhờ sự kết hợp tình tứ rất chặt chẽ với Chúa Giêsu, bạn yêu chí thánh, qua hiến tế tình yêu liên lỉ, vẹn toàn, hoàn hảo, trong sự tuyệt đối tôn thờ, yêu kính, vâng phục thánh ý Chúa, chúng ta được sức mạnh phi thường của Thánh Linh tình yêu ngôi cha và ngôi con, giúp chế ngự những dục vọng, được giảm xóa các tội nhẹ, những yếu đuối và thiếu sót hàng ngày trong tư tưởng, ước muốn, lời nói, việc làm của chúng ta, và được Thánh Linh lấy hết tình yêu thương, ngăn ngừa bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm lây khí độc tử thần tội trọng. Nhất là phát triển mạnh mẽ ơn nghĩa Thánh nơi tâm hồn non nớt, bé nhỏ của chúng ta. Vì thế, hãy sốt sắng khẩn nài Thiên Chúa, ban thêm dũng lực hùng mạnh phi thường của Thần Linh toàn năng Chúa cho chúng ta. Để như mẹ Maria, chúng ta được quảng đại, sẵn sàng hân hoan vui sướng tiến mạnh, tiến sâu, thật sâu vào tinh thần khiêm nhường, đơn sơ, nhỏ bé, tuyệt hảo của Chúa Giêsu Kitô, đấng hằng sống, ngôi lời nhập thể đang chói sáng tràn ngập và chan hòa trên cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng run sợ và khiếp đảm vì thấy mình quá bé bỏng khốn nạn và bất toàn trước uy nhan cực thánh của đấng yêu mến vạn năng, vì luôn có mẹ đi sát liền bên cạnh để phù hộ cho cuộc tình duyên cao đẹp tuyệt vời của chúng ta với Chúa. Thiên Chúa chỉ mong chờ nơi chúng ta một thiện chí tốt hảo, đầy những hành vi quảng đại, nhẫn nại và sẵn sàng hiến dâng cao đẹp như thế, để Thần Linh tình ái vạn năng Chúa được thỏa ý tự do mang chúng ta lên rất cao và xa bay trong tình yêu luôn luôn vĩnh cửu của Người. vì yêu thương chúng ta, mẹ Maria khẩn nài thánh thần vạn năng Chúa đổ tràn đầy ân phúc và tình yêu xuống trên hồn xác chúng ta bằng những đặc ân lạ thường để đời chúng ta được soi sáng, nuôi dưỡng, thánh hóa và kiên vững mạnh mẽ hơn trong tinh thần vâng phục thánh ý yêu thương nhiệm màu nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Và mỗi ngày càng vững bước tiến sâu hơn nữa trong tinh thần thơ trẻ đáng quý mến của linh đạo trái tim yêu. Nhất là để chúng ta trở nên ánh sáng và lời Chúa nói lên cách sống động với mọi người, đặc biệt giữa môi trường nơi chúng ta đang sống, gia đình, cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn xã hội, nói với mọi người về đời sống của Chúa, của mẹ, của cha Thánh Giuse và những ước vọng mà các ngài đặt để nơi từng người trong chúng ta. Ước vọng đầu tiên của Chúa, của mẹ Maria và của cha Thánh Giuse, đó là trông thấy chúng ta biết sống thân mật với Chúa Thánh Thần, để mọi sự chúng ta làm sinh hoa kết quả phong phú theo ý Chúa muốn. Chúng ta phải tập sống thân mật với Chúa Thánh Thần từng giây từng phút bằng tình yêu liên lỉ và lời xin vâng không dứt. Hễ qua tình yêu và lời xin vâng này là chúng ta đã mặc lấy tình yêu sống động trọn hảo của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và cha Thánh Giuse, của ba trái tim yêu, và vì thế sẽ kéo được ơn Chúa và Thánh Thần đổ xuống trên đời sống chúng ta. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse sẽ túc trực luôn luôn bên cạnh chúng ta để đổ dồn lòng yêu mến tinh tuyền và lời xin vâng mau mắn của mẹ và cha Thánh vào lòng chúng ta, để chúng ta khôn ngoan và tinh tế mà đón nhận ơn soi sáng của Chúa để chu toàn các việc thánh hảo, giúp tăng trưởng cuộc sống thiêng liêng. Một cách đặc biệt, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse ước mong chúng ta luôn biết nương tựa Thánh Thần để vui nhận đau khổ. Nếu chúng ta muốn vui nhận đau khổ cách quảng đại tới mức trọn hảo và đáp thỏa đầy đủ những ước vọng của chúng ta, thì hãy học biết nương tựa cách tuyệt đối vào sức mạnh tình yêu của Chúa Thánh Thần, bằng cách năng tưởng nghĩ đến người và núp ẩn dưới bóng hùng mạnh phi thường của người. Vâng, hãy học biết nương tựa Chúa Thánh Thần để sống đức tin, đức cậy và đức mến vững mạnh, đặc biệt trong thời đại đầy thử thách cam go này, trong đó con người và cách riêng các tín hữu Kitô bị cám dỗ lãng quên, xa rời Thiên Chúa, đánh mất đức tin và công khai chối bỏ Chúa. Đánh mất đi lòng tin vào Chúa, thờ ơ với tôn giáo, tương đối hóa luân lý, đó là nguy cơ lớn nhất từ nhiều thập niên qua đang đe dọa các Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu thuộc các quốc gia Kitô kỳ cựu trong quá khứ đã từng hăng say rao giảng tin mừng tại khắp mọi đại lục trên trái đất này. Việc thế giới Kitô Tây Âu đánh mất đi lòng tin sẽ kéo theo những hậu quả vô cùng thê thảm cho các xã hội của đại lục này và cho toàn thế giới. Quả vậy, từ nhiều thập niên qua, tại những nước Tây Âu có nguồn gốc và nền văn hóa Kitô, nhân danh tính chất đời cực đoan, các chính quyền và đảng phái chính trị tìm mọi cách khai trừ Thiên Chúa khỏi cuộc sống công cộng, khỏi cuộc sống gia đình và khỏi tâm lòng con người. Người ta tháo gỡ các thánh giá khỏi lớp học và khỏi các phòng ốc vì cho rằng các dấu chỉ tôn giáo đó xúc phạm đến tâm tình tôn giáo của một thiểu số không Kitô. Nhân danh nguyên tắc sống chung, trong một vài trường học nọ, người ta cấm các giáo viên dạy thánh ca Giáng sinh trong các trường học công giáo, vì cho rằng các thánh ca ấy xúc phạm đến lòng tin của giam ba trẻ em Hồi giáo theo học tại đây. Người ta tìm cách chối bỏ cả dữ kiện lịch sử khi cố tình không nhắc tới căn cội Kitô của Âu Châu trong bản hiến chương. Nhân danh sự phân biệt nhà nước và giáo hội, một vài xã hội Âu Châu có nguy cơ dần dần rơi trở lại vào bầu khí bài xích và bách hại tôn giáo thời hậu cách mạng Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 18. Trong một bầu khí tục hóa sâu đậm đang bành trướng trên thế giới hiện nay, mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn chúng ta hãy hết sức chăm chỉ cần mẫn cầu xin, vun trồng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, để lòng tin cậy mến của chúng ta được sáng suốt và vững mạnh trong thời buổi tràn ngập chí trá và đầy thử thách cam go này. chúng ta cũng có thể phải lấy mạng sống và cái chết để bảo vệ đức tin khi cần. Chính vì thế, hằng ngày chúng ta lại càng phải nương tựa vào tình yêu và sức mạnh vạn năng của Chúa Thánh Thần và sống lòng tin cậy mến, làm sao để nó phải tỏa lan trên mọi tư tưởng, lời nói và cung cách hành xử của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tôi đã nhìn thấy điều tốt phải làm, và tôi tuân theo tiếng nói của lương tâm để chu toàn điều tốt đó, dù tôi phải hành động nghịch lại mệnh lệnh của chính phủ tôi. Đó là lời đầy sắc tính của nhà ngoại giao Nhật Bản đã hồi hưu, ông Sempo Sugihara, trả lời cho ông Bộ trưởng Tôn giáo của Israel năm 1984. Khi ông này trao cho nhà ngoại giao Nhật Bản tước hiệu cao quý nhất của quốc gia Israel là tước hiệu người công chính. Vừa hỏi ông lý do tại sao ông đã cãi lệnh của chính phủ Nhật Bản trong thời Thế chiến thứ hai. Lúc đó, ông đang làm đại sứ Nhật tại thủ đô Moscow. Sau ba lần đến điện khẩn cấp về xin phép chính phủ, và cả ba lần đều bị từ chối, ông Sempo Sugihara đã tự ý cấp chiếu khá nhập cảnh tạm thời vào Nhật, để đi đến quốc gia thứ ba cho những người Do Thái đang chạy trốn cuộc tàn sát của Đức Quốc xã. Ông không thể làm ngơ trước nỗi đau khổ và gần như tuyệt vọng của đoàn người Do Thái đứng đầy trước cổng tòa đại sứ, nhất là trước cảnh những người mẹ bồng bế những đứa con thơ. Từ chối cấp chiếu kháng là lên án tử cho những con người vô tội, nạn nhân của sự thù ghét chủng tộc. Lương tâm ông không cho phép ông từ chối trong trường hợp này. Nhưng là một nhà ngoại giao, đại diện cho quốc gia của mình, ông không thể tự mình làm việc này mà phải hỏi ý kiến. Nhưng sau ba lần khẩn cấp xin phép và ba lần bị ra lệnh là không được cấp chiếu kháng cho những người Do Thái này, ông Sempo Sugihara đã quyết định chọn tuân phục mệnh lệnh của lương tâm ông. Liên tiếp mấy ngày đêm không ngủ, ông giúp điền đơn và ký tên cho chiếu kháng khoảng 6.000 người Do Thái. Biết được việc này, chính phủ ông ra lệnh đổi ông đi Berlin, và sau cùng bị triệu về nước và bị sa thải khỏi chức nghiệp ngoại giao. Nhưng ông không chút gì hối tiếc vì đã làm việc tốt cứu người. Tôi đã nhìn thấy điều tốt phải làm, và tôi tuân theo tiếng nói của lương tâm để chu toàn điều tốt đó, dù tôi phải hành động nghịch lại mệnh lệnh của chính phủ tôi. Trong số những người được ông cứu sống, trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của quốc gia Do Thái liền sau thời Thế chiến,
họ nhớ ơn đi tìm ông, trao cho ông quyền công dân vinh dự Do Thái, nhìn nhận ông là anh hùng của dân tộc Do Thái và trao tặng cho ông tước hiệu cao nhất của quốc gia, tước hiệu người công chính. Vào năm 1984, lúc đó ông Sembo Sugihara đã 86 tuổi. Nếu người ta tính tổng cộng những con cháu chắt của những người Do Thái đã được ông cứu sống thời Thế chiến thứ hai, thì con số lên đến hàng chục ngàn người. Giờ đây sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Họ không bao giờ quên ơn ông. Năm 1986, ông qua đời trong sự quên lãng của nhà cầm quyền đất nước của ông. Hàng ngàn người Do Thái đến kính viếng mộ ông, tôn sùng ông như bậc vĩ nhân, đã làm cho chính phủ Nhật phải nghĩ lại. Năm 1991, chính phủ Nhật chính thức xin lỗi con cháu của ông Sembo Sugihara vì đã sa thải một con người đáng quý, đáng trọng như vậy. Khi can đảm quyết định giúp cho những người Do Thái một giấy chiếu kháng để thoát chết, ông Sembo Sugihara chấp nhận mọi hậu quả mà chính phủ ông có thể áp đặt cho một vị đại diện không tuân lệnh. Nhưng mặc kệ, ông thà tuân theo mệnh lệnh của lương tâm để làm điều tốt, hơn là tuân theo những luật lệ của sự ích kỷ hẹp hòi của một nhóm người chính trị. Ông Sembo Sugihara không phải là đồ đệ của Chúa Kitô, nhưng đáng nêu gương cho mọi người Kitô trong xã hội hôm nay. Đôi khi phải lựa chọn giữa lương tâm ngay thẳng và sự mánh mung, giữa luật Chúa và những quy định ích kỷ hẹp hòi vụ lợi của những con người chính trị. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các đồ đệ của người: chúng con đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết chết thân xác mà không làm gì được linh hồn chúng con. Hãy sợ kẻ có quyền bỏ cả xác hồn vào hỏa ngục. Được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích chi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, một đức tin được thể hiện bằng những hành động thiết thực phục vụ anh chị em xung quanh, để làm tốt cho xã hội. Amen.
Thank you. chẳng có đâu xa là sống hết mình và sống hết mình vùng phù anh em chết cho cuộc đời.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.